Mỗi ngày một sự kiện.
Liên minh giữa Nga và Bắc Triều Tiên đang gây phức tạp cho việc nối lại đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ngày 23 tháng Giêng 2025, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un là một tay thông minh, nhìn nhận Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân, đồng thời thể hiện mong muốn nối lại tiến trình đàm phán đưa ra năm 2018. Liệu đề xuất này của ông có khả thi khi đã một lần bị Bình Nhưỡng đánh giá là bội lời, và nhất là trong bối cảnh quan hệ Nga-Triều trong tuần trăng mật? Một điều chắc chắn, bước rẽ ngoặt này của nguyên thủ Mỹ đã khiến các đồng minh trong khu vực Đông Bắc Á là Nhật Bản, đặc biệt là Hàn Quốc lo lắng. Tuyên bố này của ông Trump đi ngược lại với chính sách ngoại giao của Mỹ là thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo. Tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã có phản ứng khi nhắc lại rằng xin trích, theo tinh thần hiệp ước không phổ biến hạt nhân, Bắc Triều Tiên không bao giờ được công nhận như là một nhà nước được trang bị vũ khí hạt nhân, hết lời dẫn. Phát biểu của ông Trump còn có nguy cơ đẩy khu vực la vào cuộc đua vũ trang hạt nhân vào lúc đa số công luận Hàn Quốc, 71% số người được hỏi, ủng hộ hạt nhân hóa đất nước theo như một thăm dò do Chicago Council on Global Affairs thực hiện năm 2021. Hiện tại, chế độ Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra im lặng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, ván cờ Bình Nhưỡng lần này của Tổng thống Trump sẽ không đơn giản như trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thứ nhất, chính sách về Mỹ của Bắc Triều Tiên đã có những thay đổi cơ bản. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong nhiều phát biểu đã lên án mạnh mẽ Mỹ duy trì một chính sách thù địch, muốn lật đổ chế độ Triều Tiên. Xem Hoa Kỳ không còn là ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng, theo như nhận định của giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế Moon Jong-in, từng là cố vấn đặc biệt về đối ngoại cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, được hãng tin Deutsche Welle của Đức dẫn lại. Kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, Bắc Triều Tiên không có một phát biểu nào đề cập đến Mỹ hay Donald Trump. Theo nhận định của ông Stephen Nagy, giáo sư chính trị học Trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế tại Tokyo, được Deutsche Welle trích dẫn, thì đó là vì ông Kim không muốn là người đầu tiên đưa ra lá bài trong ván cờ mới. Cũng theo vị giáo sư này, đây cũng có thể là cách ông ấy tạo cơ hội cho ông Trump có thể sử dụng một số kênh ngoại giao không chính thống. Thứ hai, bối cảnh để diễn ra đàm phán Trump-Kim nếu xảy ra cũng khác. Donald Trump phải đối mặt với nhân tố quan trọng thứ ba, đó là nước Nga. Liên minh quân sự Nga-Triều được thắt chặt đã giúp Bình Nhưỡng cải thiện công nghệ vũ khí, giúp củng cố năng lực quân sự. Và do vậy, nguyên thủ Mỹ sẽ khó mà bằng lòng về một thỏa thuận đơn giản giảm nhẹ trừng phạt cho Bắc Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng, Kim Jong-un nắm trong tay quân bài tốt và đang chờ thời tìm cách gây áp lực tối đa đối với Donald Trump, mà loạt bắn thử tên lửa hành trình hôm thứ Bảy, 25 tháng Giêng vừa qua là một ví dụ điển hình. Trong tình huống này, trang L'Opinion ví von chạy tựa, chuyện tình lãng mạn giữa Kim Jong-un và Vladimir Putin làm cho những ve vãn tán tỉnh của Donald Trump không mấy hiệu quả.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đến là phần tạp chí đặc biệt Xuân Ất Tỵ. Thanh Hà nói về rắn lành, rắn ác hay biểu tượng của sự luân hồi trong văn hóa phương Tây. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí đặc biệt Tết Nguyên Đán nói về truyền thống Tết của Sài Gòn xưa. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Trần Phú Húc Tiến ở Sài Gòn. Còn bây giờ như thường lệ là một theo dòng thời sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tố cáo Trung Quốc đang kiểm soát kênh đào Panama, nhưng thực hư ra sao? Mời quý vị cùng với Trọng Thành tìm hiểu về vấn đề này.
Donald Trump tố cáo Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama, thực hư ra sao? Cuối tháng 12 năm 2024, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tung ra tuyên bố không loại trừ khả năng sáp nhập kênh đào Panama, Trung Mỹ bằng vũ lực. Ngày nhậm chức 24 tháng Giêng 2025, ông Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh đến điều này. Trump tố cáo Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama và kêu gọi chính quyền Panama cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Thực hư ra sao đằng sau tố cáo của tân Tổng thống Mỹ? Kênh đào Panama có ý nghĩa như thế nào với Hoa Kỳ và thái độ của Donald Trump cụ thể ra sao?
Kênh đào Panama là một tuyến hàng hải chiến lược nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, chiếm khoảng 5% vận tải hàng hóa thế giới. Kênh đào này được Mỹ xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và được trao trả cho quốc gia Trung Mỹ vào năm 1999. Nhà nước Panama đảm bảo tính trung lập của kênh đào và tất cả các quốc gia đều có quyền sử dụng. Theo giới quan sát, thì Đảng Cộng hòa Mỹ luôn cho rằng Tổng thống Jimmy Carter đã phạm sai lầm khi trao trả kênh đào cho Panama. Nhưng vấn đề này từ lâu đã không còn là trọng tâm của đời sống chính trị Mỹ. Theo tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên gánh chịu hậu quả trước hết chính là Hoa Kỳ, bởi khoảng 74% tổng lượng hàng hóa qua kênh đào là của tàu Mỹ và lệ phí cho tàu thuyền hiện nay đã gia tăng đáng kể. Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thậm chí dự đoán nếu căng thẳng Mỹ-Trung bùng phát thì Trung Quốc có thể ngăn chặn tuyến giao thông này. Washington từ lâu đã lo ngại về ảnh hưởng của Bắc Kinh ở châu Mỹ Latin và Panama được coi là một ví dụ tiêu biểu. Trong bối cảnh quốc gia này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để tái lập quan hệ với Trung Quốc và tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh.
Nghi ngờ tập trung vào hai cảng chính, án ngữ hai đầu kênh đào do một công ty Hồng Kông quản lý, chính quyền Panama phản ứng ra sao?
Theo Reuters, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, tức một ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức, chính quyền Panama đã ra quyết định tiến hành kiểm toán công ty cảng Hutchinson, tức doanh nghiệp quản lý hai cảng biển nói trên, là một công ty con của tập đoàn Hồng Kông cùng tên. Đài Pháp France 24 dẫn lại nhận định của bà Tabitha Rosendahl, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Đại học Lund của Thụy Điển, ghi nhận đây là sáng kiến duy nhất mà chính phủ có thể thực hiện và là biện pháp tốt nhất mà họ có thể làm để phản bác lại những cáo buộc của Mỹ. Việc nghi ngờ doanh nghiệp quản lý hai cảng biển nói trên chịu ảnh hưởng của Trung Quốc là ít có cơ sở. Công ty Hutchinson không phải là một công ty nhỏ hoạt động kín đáo để có thể dễ dàng bị chính quyền Trung Quốc thao túng trong hậu trường. Chuyên gia về hàng hải Trung Quốc Tabitha Rosendahl nhấn mạnh, đây là một trong những nhà đầu tư vào cảng biển lớn nhất thế giới. Công ty này quản lý 53 cơ sở tại 24 quốc gia, trong số các cảng biển mà công ty điều hành có cảng Stockholm của Thụy Điển, 5 cảng ở Hà Lan và hàng chục cảng khác ở khu vực Trung Đông. Hutchinson do tập đoàn Hồng Kông cùng tên quản lý từ năm 1997. Theo giới quan sát, nếu có bàn tay Trung Quốc điều khiển công ty này thì uy tín của tập đoàn Hồng Kông chắc chắn sẽ sụp đổ. Trả lời phỏng vấn Đài Pháp France 24, các chuyên gia đều nhấn mạnh là công ty đã trải qua nhiều cuộc kiểm toán trong những năm gần đây và tỏ rõ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.
Phải chăng việc chủ nhân tập đoàn Hồng Kông đầu tư nhiều vào Hoa Lục và đầu tư Trung Quốc gia tăng tại Panama có thể khiến kênh đào có nhiều khả năng bị Bắc Kinh thao túng?
Nhà sáng lập của tập đoàn Hồng Kông Hutchinson là ông Lý Gia Thành, trong một thời gian dài được coi là người giàu nhất châu Á. Theo chuyên gia Tabitha Rosendahl, thì khối tài sản lớn này đã giúp ông và gia đình có được một mức độ tự do nhất định trước các ảnh hưởng mà Bắc Kinh có thể gây ra, không như đối với giới lãnh đạo doanh nghiệp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chuyên gia Benjamin Kreisfeld, giám đốc Viện Khổng Tử tại Leipzig, thì việc tập đoàn của ông Lý Gia Thành triển khai nhiều hoạt động tại Hoa Lục dẫn đến hệ quả là chính quyền Trung ương trên thực tế có thể có những ảnh hưởng nhất định đến tập đoàn này và gián tiếp ảnh hưởng đến cách thức mà tập đoàn này quản lý mạng lưới hải cảng thế giới của tập đoàn. Tuy nhiên, trên thực tế, chuyên gia Viện Khổng Tử tại Đại học Leipzig cũng khẳng định là công ty Hồng Kông chỉ phụ trách hai cảng biển, chứ hoàn toàn không quản lý kênh đào. Cơ quan quản lý kênh đào Panama trực thuộc chính phủ Panama và lệ phí đi qua kênh là giống nhau đối với bất cứ tàu thuyền nào. Nhưng vì 75% trong số các tàu này là của Mỹ và chỉ có 21% là của Trung Quốc, nên dĩ nhiên là Hoa Kỳ phải trả nhiều tiền hơn rất nhiều. Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng xung quanh kênh đào và những nơi khác ở Panama. Năm 2016, tập đoàn Landbridge của Trung Quốc đã mua lại quyền quản lý Margarita là cảng quan trọng nhất của Panama với giá gần 1 tỷ đô la. Cảng này nằm không xa cửa vào kênh đào ở phía Đại Tây Dương. Panama đang trở thành một cửa ngõ vào châu lục Mỹ Latin của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao. Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Panama như vậy đúng là đáng gây lo ngại, nhưng chưa có bằng chứng là Bắc Kinh thao túng kênh đào Panama. Theo chuyên gia Rodrigo Matai, chuyên về quan hệ giữa Panama, Trung Quốc và Mỹ tại Đại học Salamanca ở Tây Ban Nha, thì chính sách gia tăng áp lực lên Panama bất chấp sự thật của Tổng thống Trump có thể sẽ phản tác dụng. Nếu Washington tiếp tục đe dọa Panama và Trung Quốc vẫn giữ thái độ trung lập, thì chính quyền Panama có thể sẽ có xu hướng xích lại gần Bắc Kinh hơn nữa, vị chuyên gia Đại học Tây Ban Nha cảnh báo.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc DeepSeek tiếp tục làm rúng động các thị trường chứng khoán. Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa vòm sắt. Trong một tuần, Mexico đã tiếp nhận 4.000 di dân bị Mỹ trục xuất. Chủ đề một mỗi ngày, một sự kiện liên minh giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây phức tạp cho việc nối lại đàm phán giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, lễ kỷ niệm đầy xúc động nhân 80 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz, tác động của việc Mỹ tạm ngưng viện trợ quốc tế, dân số thế giới sụt giảm, nạn buôn ma túy tại Pháp là các chủ đề được quan tâm hôm nay.
Tờ Libération mô tả lại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Auschwitz, dịp lễ cuối cùng có sự hiện diện của các nhân chứng sống. Cách đây đúng 80 năm, trên cùng một bầu trời, một làn khói đen khó tả đã ngưng bốc lên từ các lò thiêu xác, bộc lộ tội ác kinh hoàng cho thế giới. Khoảng 60 đại biểu từ các nước không ai phát biểu để nhường lời cho thông điệp của những người còn sống sót.
Trong số khoảng 50 nhân chứng hiện diện, một số mang khăn quàng sọc, gợi nhớ bộ đồ tù mà các đau phủ buộc họ phải mặc. Thời gian trôi đi mang theo những bằng chứng sống cuối cùng. Trong dịp kỷ niệm cách đây 20 năm, vẫn còn 1.500 người sống sót. Marian Tursky, 98 tuổi, kêu gọi không để rơi vào quên lãng hàng triệu nạn nhân, không bao giờ còn có thể kể lại những gì họ đã trải qua vì nạn soát biến họ thành hư vô. Người sống sót của trại Auschwitz nhắc nhở rằng nạn bài Do Thái dẫn đến nạn dịch chủng sót nay đã ngốc trị. Đừng sợ tỏ ra can đảm trong lúc Hamas cố gắng chối bỏ vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Ông cổ vũ sự hòa hợp giữa các dân tộc như giữa Pháp và Đức. Còn Janina Anskrika nhớ lại, khi chiến tranh kết thúc năm 1945, thế giới vô cùng phấn khởi, với khẩu hiệu sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhưng 8 thập niên sau, người phụ nữ bị đẩy đến Auschwitz nhắc nhở các nguyên thủ đang giữ im lặng, chiến tranh, xung đột xảy ra khắp nơi. Còn Tova Friedman, 6 tuổi rưỡi lúc Auschwitz được giải phóng, nhớ lại mùi hôi kinh khủng trong lúc làn khói đậm đặc bốc lên, lấy làm tiếc rằng 8 thập niên sau, thế giới lại rơi vào khủng hoảng, kêu gọi chống lại lòng thù hận.
Auschwitz-Birkenau tượng trưng cho sự tàn bạo của Đức Quốc xã, một hệ thống lò sát sinh đã giết chết hơn 6 triệu người Do Thái ở châu Âu, trong số đó phần nửa là ở Ba Lan.
Trại tập trung này được Hồng quân phát hiện ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Quân Đức đã kịp xóa một ít dấu vết, hàng ngàn tù nhân bị buộc phải rời trại dưới sự đe dọa của lính SS. Trong cuộc đi bộ tử thần này, họ chết vì kiệt lực, vì đói khát, vì một viên đạn bắn vào đầu. Tổng thống Ukraine Zelensky bản thân là người gốc Do Thái đã hiện diện, trong khi Vladimir Putin bị tòa án quốc tế truy nã thì vắng mặt. Thủ tướng Israel Netanyahu không đến, dù Warsaw đã bật đèn xanh. Nhà hóa học Do Thái Primo Levi sống sót từ Auschwitz đã viết: "Chúng ta đã xuống đến tận đáy, không thể nào thảm hại hơn. Và trong thế giới ngày nay, địa ngục chính là Auschwitz." Nhà sử học Dan Brugman trên Le Monde cho rằng những gì nhìn thấy về Auschwitz không nói lên được những gì cần phải nói. Ông giải thích vì sao các nhà sử học không dùng chữ giải phóng mà khám phá.
Bởi vì nói giải phóng có nghĩa là các trại tập trung là mục tiêu chiến lược hay chiến thuật, nhưng thực ra mục tiêu duy nhất của quân đồng minh là đánh bại Đệ Tam Quốc xã. Những trại tập trung chỉ được phát hiện dần cùng với bước tiến của các đội quân, nhất là về hướng Berlin.
Bởi vì nói giải phóng có nghĩa các trại tập trung là mục tiêu chiến lược hay chiến thuật của quân đồng minh. Hồng quân chiếm được Kharkov và đường tiến về phía Tây đi qua Auschwitz. Ngày 27 tháng Giêng 1945, khi họ đến Monowitz, tức Auschwitz 3, Auschwitz 1 và Birkenau, tức Auschwitz 2, thì vẫn còn vài lính SS. Tù nhân đã bị chuyển đi nơi khác những tuần lễ trước đó, chỉ còn lại 7.000 người trong 40 khu trại của Auschwitz rộng mênh mông. Đa số quân Liên Xô tiếp tục tiến, nên họ chỉ khám phá ra trại tập trung này. Hơn nữa, từ tháng 11 năm trước đó, Đức Quốc xã bắt đầu phá dỡ các phòng hơi ngạt. Hồng quân đến quá trễ để giải phóng thực sự Auschwitz. Cỗ máy giết người hoạt động từ 1942, nơi 1.100.000 người bị sát hại, trong đó gần 900.000 người Do Thái bị giết ngay lập tức khi đồng minh tiến vào. Như vậy, khó thể hình dung được những gì đã diễn ra. Đầu tháng 2, quân Liên Xô bắt đầu ghi hình lại, nhưng đó chỉ là hình ảnh những người sống sót, những hàng rào kẽm gai. Họ không thể quay phim các xác chết khi không còn lại dấu vết. Phải đến mùa xuân năm 1945, đồng minh mới phát hiện thêm các trại tập trung Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück. Còn tại Auschwitz, cái chết không hiện diện, các nạn nhân đã biến thành tro, chẳng còn gì để ghi hình. Khoảng trống này chính là soát nạn diệt chủng người Do Thái.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Hoa Kỳ, các quyết định của tân Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sóng gió. Lạc Khoa nhận định, khi ngưng viện trợ quốc tế, Trump khiến lĩnh vực trợ giúp nhân đạo lo sợ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 24 tháng Giêng đã cho tạm ngưng hoạt động USAID, tức là nhà tài trợ lớn nhất thế giới trong vòng 3 tháng.
Chỉ thị Stop Work được đưa ra cho 10.000 nhân viên USAID để đánh giá. Ken Jackson, cố vấn về quản lý và nguồn lực, nhấn mạnh nước Mỹ trước hết. Được biết, năm 2023, viện trợ Mỹ cho các nước là 72 tỷ đô la, không có số tiền to lớn này. Đôi khi thông qua Liên Hiệp Quốc, trước khi tới tay, các tổ chức phi chính phủ như Y sĩ Không Biên Giới sẽ mất 35-40% ngân sách. Họ không lên tiếng vì sợ Washington giận dữ, nhưng việc duy trì nhiệm vụ như thế nào đang được tính toán. Một số đặc miễn đang được xem xét. Hoa Kỳ quyết định không ngưng viện trợ thực phẩm, chương trình lương thực thế giới vẫn tiếp tục. Các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đang vận động không đụng chạm đến viện trợ cho Ukraine. Theo Kiev, hiện thời viện trợ quân sự dường như không bị đặt lại vấn đề vào lúc ông Donald Trump hứa hẹn sẽ thúc giục Putin về thỏa thuận hòa bình.
Về trí thông minh nhân tạo, người ta ngỡ rằng sự thống trị của Hoa Kỳ đã được khẳng định. Thế nhưng một công ty Trung Quốc đã gây ngạc nhiên. DeepSeek, robot của công ty này hoạt động như ChatGPT, chỉ tốn có 6 triệu đô la thay vì nhiều tỷ đô la như OpenAI.
Việc huấn luyện robot cần những con chip yếu hơn nhưng rẻ tiền hơn. DeepSeek là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất vào cuối tuần qua ở Hoa Kỳ, Anh, Úc và Trung Quốc. Cổ phiếu của những công ty như Nvidia bị giảm giá ngay lập tức.
Trong lĩnh vực xã hội, Lysico cho rằng nên chuẩn bị cho việc dân số giảm đi. Khoảng mấy chục nước đang trong tình trạng này, và Pháp, dù chưa bị ảnh hưởng, vẫn cần làm quen với một tương lai trẻ em ít hơn, người già nhiều hơn.
Các nghĩa địa sắp tới sẽ có nhiều người hơn ở nhà hộ sinh. Năm ngoái tại Pháp có 630.000 người qua đời và 629.000 em bé được sinh ra, điều chưa từng thấy từ gần một thế kỷ qua. Thế hệ baby boomer bắt đầu bước vào lứa tuổi 80 và từ 1964, hàng năm số sinh giảm 28%, cả thế giới đều trong xu hướng này. Theo các chuyên gia, để duy trì dân số cần có tỷ lệ mỗi phụ nữ sinh 2,1 con, nhưng tại các quốc gia phát triển và cả tại Trung Quốc tỷ lệ này là 1,2. Số tử cao hơn số sinh tại 37 nước, trong đó có Trung Quốc. Các chính phủ khuyến khích sinh con, nhưng chính sách tái vũ trang dân số từ ngữ của Tổng thống Emmanuel Macron ít hiệu quả. Không có nước nào đã xuống dưới tỷ lệ thay thế dân số có thể ngoi lên trở lại được. Ở Hungary, dù chính quyền đã đầu tư đến 6% GDP, tỷ lệ sinh đẻ vẫn chỉ khoảng 1,5. Thế nên cần phải thích ứng, làm quen với dân số ít ỏi hơn. Một trung tâm nghiên cứu vừa công bố báo cáo về hệ quả. Lão hóa dân số khiến hiệu quả sản xuất giảm, ít người lao động hơn, làm việc ít giờ hơn. Để bù đắp, sản lượng phải tăng nhanh gấp 3 so với thập niên trước hoặc tăng số nhập cư lên 3 lần. Cũng có thể mỗi người làm việc thêm 3 tiếng đồng hồ mỗi tuần, hay đưa tỷ lệ người lao động 15 tới 64 tuổi từ 68% lên 73%, hoặc là trộn lẫn tất cả các biện pháp trên, gánh nặng hưu bổng, chi phí y tế đè lên ngân sách, thị trường địa ốc xáo trộn. Các doanh nghiệp không tránh khỏi làn sóng này. Nestle đã đóng cửa nhà máy tại Ireland chuyên sản xuất sữa cho trẻ sơ sinh, phục vụ cho thị trường Hoa Lục, chuyển sang thực phẩm chức năng cho người già, cần phải đầu tư lớn để sống tốt trong một thế giới già nua hơn.
Tại Pháp cũng về mặt xã hội, chống tệ nạn buôn ma túy là một trong những chủ đề nhạy cảm và một dự luật liên quan được trình lên Thượng viện hôm nay.
La Croix cho biết có 240.000 người sống nhờ buôn bán ma túy tại 4.000 điểm ở Pháp. Một số tay buôn có thể kiếm được tới 90.000 euro một ngày. Con số chóng mặt này khiến nạn buôn ma túy như một con bạch tuộc chặt đầu này, mọc ra đầu khác. Một nữ giám đốc trại giam ở Marseille đã bị đe dọa, và trong tương lai, có lẽ mafia cũng không tha thẩm phán, chính khách, nhà báo như đã diễn ra ở các nước khác.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thủy My, tiếp tục chương trình là phần tạp chí đặc biệt nhân Tết Ất Tỵ. Hôm nay Thanh Hà sẽ nói về rắn lành, rắn ác hay biểu tượng của sự luân hồi trong văn hóa phương Tây.
Khi thì là ẩn dụ của sự cám dỗ, độc ác, xấu xa, lúc lại là biểu tượng của sự thông thái, là hình tượng của sự tuần hoàn trong tạo hóa. Hình ảnh của con rắn luôn ẩn hiện trong những tác phẩm của hai nhà văn lớn là Gustave Flaubert và Michel Tournier. Theo truyền thuyết của Ai Cập, Hy Lạp thì con rắn là hiện thân của đất mẹ sinh ra muôn loài. Đó cũng là hình ảnh của sự bất tử. Trong ngành tài chính thì ngân hàng Mỹ JP Morgan đã có hẳn một nghiên cứu dựa trên hơn 140 năm kinh nghiệm để kết luận rằng trong 12 con giáp thì năm Tỵ luôn là những năm không may, và đấy không phải là thời điểm tốt để mua cổ phiếu. Nhà văn người Pháp Gustave Flaubert được thế giới biết đến nhiều với tiểu thuyết Madame Bovary. Nhưng trong hơn 40 năm cầm bút, từ những tác phẩm đầu tay cho đến tận sáng tác cuối cùng còn dang dở Buva et Pécuchet, thì con rắn luôn ẩn hiện trong gần như tất cả các tác phẩm của ông, xuất hiện trên văn đàn Pháp từ trước những năm 1840 và cho đến khi ra mắt độc giả nhân vật gây nhiều tranh cãi Emma Bovary, thì con rắn dưới ngòi bút của Flaubert luôn là hình ảnh của dục vọng bà Bovary. Chán cái anh chồng hiền lành khờ khạo nên gian díu với Léon và Rodolphe, tả lại cái cảnh của Emma Bovary trong một cuộc vui với Léon gỡ chiếc áo cọc xê Flaubert ví von. Những sợi dây buộc áo nịt cho nàng tựa như một con rắn giáo, nó nhẹ nhàng, uyển chuyển, trườn mình, lao đến con mồi. Cũng Emma, cô vợ của anh chàng khờ Charles Bovary, đã vung tay quá trớn, để rồi nàng bị xiết nợ và phải cầu cứu tay nhà giàu Pinet. Khi đó thì nhân viên thu thuế của thị trấn nhỏ bé nơi cô cư ngụ đã trông thấy Emma hiện nguyên hình là một con rắn độc.
Trong quyển tiểu thuyết gian dở và chỉ được ra mắt bạn đọc sau ngày tác giả từ trần, mang tựa đề Bouvard et Pécuchet phát hành vào năm 1881, hai nhân vật chính trong truyện khẳng định rõ con rắn là biểu tượng của sự hèn hạ và xấu xa. Ngược dòng thời gian gần 4 thập niên trước đó, trong tác phẩm Novembre, ông Gustave Flaubert nhìn thấy ở con rắn một thân hình mềm mại là cả những gì lộng lẫy của xác thịt.
Hình ảnh động vật bò sát này thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Flaubert như Les Tentations de Saint-Antoine, tức là những cám dỗ của Thánh Saint-Antoine năm 1849, hay Salammbô, cũng như là L'éducation sentimentale, tức là giáo dục tình cảm. Nhưng nếu trong tác phẩm bà Bovary, con rắn là biểu tượng của sự ham muốn và dục vọng, thì trái lại, cái con chăn đen ở trong đền thờ Esmond trong tiểu thuyết Salammbô, khi nó cắn vào đuôi mình để hiện nguyên hình là một vòng tròn màu đen, và như trong thần thoại Ai Cập, các vòng tròn đó là luật luân hồi của tạo hóa. Con rắn là một biểu tượng lớn của văn hóa Ai Cập, ngự trị trong tất cả các đền đài, các kim tự tháp và là con vật bảo vệ cho các vị pharaoh trước mọi mối hiểm nguy. Nó cũng là gạch nối giữa thế giới trần tục với thiên đường. Thần Amun của Ai Cập có thể hóa thân thành một con rắn lột xác tái sinh. Riêng cái con rắn thần Ouroboros trong truyền thuyết của Hy Lạp thì nó tự cắn vào đuôi mình và hiện thành một vòng tròn. Đấy là cái hình ảnh của vòng luân hồi. Có lẽ vì thế mà con rắn nó cũng đã làm mê hoặc nhà văn Michel Tournier, giải thưởng Goncourt năm 1970 và tác giả của những Thứ Sáu, Vendredi, Chúa Tể Rừng Sâu, Sao Chổi, Eleazar, v.v. đã khẳng định rằng rắn không là một động vật tầm thường, nó chiếm một vai trò then chốt trong Kinh Thánh và trong khá nhiều những tôn giáo cũng như là truyền thuyết khác nhau.
Bạn đọc Vendredi ou les lames du Pacifique ác hẳn còn nhớ ông Michel Tournier đã hai lần nhắc đến con rắn Ouroboros trong phần mở đầu, trước khi Robinson Crusoe lạc trên hoang đảo, và ở phần cuối khi Robinson hòa mình vào cuộc sống hoang sơ trên hòn đảo nhỏ. Nhân vật này có cảm giác đã đồng hành với Vendredi trong một thời gian vô tận, tìm thấy niềm vui trong những chu kỳ tuần hoàn và sự lặp đi lặp lại của tạo hóa.
Thế nhưng con rắn là biểu tượng của sinh tử, còn rõ rệt hơn nữa trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn người Pháp này, đó là tiểu thuyết Eleazar. Con trai của vị linh mục trong truyện đã bị một con rắn độc cắn suýt chết, để rồi nó được một con rắn khác cứu mạng. Trong tiếng Pháp, con rắn serpent có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là loài bò sát. Trong văn hóa của châu Âu thời Trung Cổ, có nhiều lời đồn thổi về con rắn basilisk. Nó có cái thân hình to và nặng như một con rồng. Tia mắt của con quái thú này đủ để cướp đi sinh mạng bất kỳ một ai dám nhìn đến nó. Và truyền thuyết này đã được nhà văn người Anh J.K. Rowling đưa vào tập truyện Cậu bé phù thủy Harry Potter.
Huyền thoại Hy Lạp cũng có nhiều hình tượng con rắn, rắn lành, rắn ác. Bị một con rắn độc cắn, nàng Eurydice rơi xuống địa ngục tăm tối, nơi thần Hades ngự trị. Echina nửa người nửa rắn, kết hôn với gã khổng lồ độc ác Typhon và hạ sinh một đám rồng. Riêng Cecrops, đầu người và thân rắn, là một vị thần trong văn hóa của người dân thành Athens.
Theo các truyền thuyết của La Mã thì Angitia mang hình hài một con rắn là vị lương y chăm sóc cho bộ lạc Maxes sống ở trong vùng đồi núi ở miền trung của nước Ý hiện nay. Vào thời cổ đại thì con rắn được cho là nó có phép lạ để chữa khỏi bách bệnh. Chẳng vậy mà, trong văn hóa phương Tây, logo của ngành y và dược đều gắn liền với hình ảnh của con rắn. Trong thần thoại Hy Lạp, ông tổ của ngành y Asclepios một ngày nọ đã trông thấy một con rắn lao về phía mình. Nó quấn lấy cây gậy mà ông đang cầm. Asclepios vắt gậy xuống đất, giết chết con vật. Liền sau đó thì ông trông thấy một con rắn thứ hai mang một loài cỏ dược đến cứu đồng loại để trừng phạt cái tội đã khám phá được bí mật này của trời. Asclepios đã bị sét đánh chết. Từ đó trở đi, hình ảnh một con rắn quấn lấy cây gậy đã trở thành biểu tượng của ngành y. Hơn nữa, vì rắn lột xác nên là hình tượng của sự trường sinh bất tử. Vẫn cái hình ảnh của con rắn cũng được gắn liền với ngành dược. Từ năm 1942, logo chính thức của các nhà thuốc trên đất Pháp mang hình ảnh nữ thần Iri, cô là con gái của thần Y Asclepios, tay cầm một bát thuốc, một con rắn quấn quanh và con vật như đang thò đầu vào bát thuốc trong tay cô gái. Hình ảnh con rắn và bát thuốc ở đây tượng trưng cho đất mẹ, màu mỡ sinh ra và nuôi dưỡng muôn loài. Trái đất đó có phép nhiệm màu để xoa lành những vết thương.
Rất xa với những truyền thuyết và huyền thoại về rắn, cách đây đúng một con giáp, ngân hàng Mỹ JP Morgan công bố một báo cáo khoa học căn cứ vào những dữ liệu tài chính thu thập trong suốt 141 năm qua.
Trong suốt giai đoạn từ năm 1871 cho đến tận 2012, ngân hàng Mỹ JP Morgan nhận thấy rằng trong số 12 con giáp thì năm tỵ luôn là một năm mà đầu tư không mang về nhiều lợi nhuận. Trong suốt thời gian đó, trung bình thì cứ vào năm rồng, ngân hàng có lãi 9%. Ngược lại, hễ mà rơi vào năm rắn thì các khoản đầu tư của JP Morgan bị lỗ đến 6%. Vẫn báo cáo của ngân hàng này điểm lại những năm tỵ không may mắn trong lịch sử của Hoa Kỳ. Cuộc đại khủng hoảng xuất phát từ phố Wall Street năm 1929 đã diễn ra vào năm rắn. 1941 cũng là năm rắn khi mà trận đánh trân châu cảng Pearl Harbor đã lôi kéo Hoa Kỳ vào vòng xoáy của Thế chiến thứ hai. Rồi loạt khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 khi mà tòa tháp đôi ở New York bị đánh sập cũng đã diễn ra đúng vào một năm tỵ. Nhưng thôi, hãy tạm khép lại tạp chí hôm nay. Xin thay mặt Ban Việt ngữ để kính chúc quý thính giả một năm Ất Tỵ 2025 nhiều an lành và hạnh phúc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí đặc biệt về Tết Nguyên Đán, nói về truyền thống Tết của Sài Gòn thời xưa. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến ở Sài Gòn. Theo nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, tác giả nhiều quyển sách và bài viết về lịch sử Sài Gòn, nhờ các học giả nhà văn như Trịnh Hoài Đức, Trương Vĩnh Ký và gần hơn nữa là Vương Hồng Sển hay Sơn Nam mà chúng ta biết được những sinh hoạt, những tục lệ ngày Tết thời cận đại, thời thế kỷ 19 của Sài Gòn mà tên thời xưa là Phiên An hay Gia Định. Tất nhiên phong tục Tết Việt Nam từ Bắc vào Nam đều gần như là như nhau. Do sinh hoạt của người dân thời xưa chủ yếu là nông nghiệp, mà vào thời điểm đầu âm lịch là nông nhàn, tức là mới xong vụ lúa, mọi người đều nhàn nhã, và thời tiết mùa xuân thì rất đẹp, cho nên mới có các hoạt động lễ hội. Lễ hội Tết là lễ hội lớn nhất trong năm. Nhưng theo nhà sử học Phúc Tiến, Tết ở Sài Gòn ngày xưa có những ý nghĩa riêng.
Tôi có thể nói là có hai cái ý nghĩa, là người Sài Gòn lúc nào cũng nhớ ơn tổ tiên, tiền nhân trong cái tháng chạp, nghĩa là cái tháng 12 ta. Đầu tiên là phải đi tảo mộ, đi chập mộ, chăm sóc các cái mộ phần, coi như là rước tổ tiên về ăn Tết. Trước đây thì chúng ta là đến các cái nghĩa trang để mà tảo mộ, để mà dọn dẹp mộ phần của ông bà tổ tiên. Bây giờ thì phần lớn là đã hỏa táng, thì thường là cốt là để ở trong các cái chùa và nhà thờ. Thì con cháu là trước Tết bao giờ cũng phải đi thăm và làm lễ mời tổ tiên về ăn Tết. Cái ý nghĩa thứ hai đó, ngày Tết là cái ngày ai cũng mong là có cái sự may mắn. Thế thì ngày xưa các cụ đó bao giờ cũng quan niệm là Tết là phải đuổi tà ma, gọi là những điều không có may mắn. Theo cụ Trịnh Hoài Đức ở trong Gia Định Thành Thông Chí đó, từ cái đêm 28 cho đến 30 thì có một cái phong tục rất là hay, là những đoàn hát 50 người, cái người dẫn đầu đó gọi là na nhân, hay còn gọi là nậu sắc bùa, đi thành ra một đoàn mang những cái bùa đuổi tà ma, rồi niệm thần chú, rồi đánh trống, rồi hát, đi đến các cái nhà dân cầu chúc cho chủ dân năm mới may mắn. Và thường đó thì chủ nhân sẽ đem rượu ra khoản đãi và tặng tiền. Cụ Trịnh Thời Đức gọi cái phong tục này đó là tống cụ nghinh tân, có nghĩa là tiễn cũ rước mới. Thì cái phong tục này nó cũng hơi na ná giống một cái phong tục ở ngoài miền Bắc, miền Trung cổ xưa. Vào cái đêm 30, trẻ em, các nhất là con nhà nghèo, đi đến các cái nhà giàu để hát đồng dao. Nổi bật là một cái bài gọi là Xuất Sắc Xuất Sẻ, cụ Dương Quảng Hàm trong cái quyển sách là Văn Học Sử Việt Nam thì đều có ghi lại cái bài này, Xuất Sắc Xuất Sẻ, thì nhà ai còn thức rồi vân vân. Đương nhiên Tết là vui chơi. Cái đất Nam Kỳ rồi cái đất Phiên An Gia Định Sài Gòn đó là ngày xưa là cái đất phong lưu. Người Việt Nam từ miền Bắc, miền Trung, chúng ta nam tiến, chúng ta vào đến khu vực Nam Bộ, thời Minh Mạng gọi là Nam Kỳ. Chúng ta khai phá đất mới, cái miền đất mới này đó rất là tốt tươi, mưa gió thuận hòa. Cho nên cái người dân Sài Gòn, người dân miền Nam ăn Tết thì rất là phong lưu. Theo cái ghi chép của Trịnh Hoài Đức, nhà nào ở Phiên An cái thời gian đó là cũng may sắm quần áo mới rồi quét dọn nhà cửa rồi đặc biệt là treo liễn, những cái cuộn giấy dài hoặc là người ta vi trình bày ở trên những cái liễn đối bằng gỗ hay là tranh rồi đó. Đầu tiên là những cái lời chúc cụ Trương Vĩnh Ký trong tập sách báo gọi là Thông Loại Khóa Trình đó. Thì cụ nói là có những cái câu chữ mà nhà nào cũng thích viết ở trên cái liễn đối trong nhà. Ví dụ cái câu gọi là ngũ phước lâm môn, có nghĩa là năm cái phước đến cửa nhà mình. Năm cái phước đó gọi là phú, quý, thọ, khương, ninh. Phú là giàu, quý là sang, thọ là sống lâu, rồi khương khỏe, và ninh đó là đất nước bình yên. Cái câu đó là lấy ở trong cái kinh sách của Nho Học. Hoặc là có cái câu là tam dương khai thái, có nghĩa là làm sao mà có cái tháng giêng là cái tháng mà đầu xuân đó, khí trời tươi tắn thái hòa. Cái đến là chúc cho có phước lộc thọ, gọi là tam đa.
Nói đến các sinh hoạt ngày Tết, dĩ nhiên không thể không nói đến việc đi lễ chùa. Dân Sài Gòn cũng không ra ngoài thông lễ đó. Đặc biệt, Lăng Ông Bà Chiểu, tức là khu đền và mộ của tá quân Lê Văn Duyệt, là nơi mà ai cũng phải đến trong những ngày đầu xuân.
Tá quân Lê Văn Duyệt hay còn gọi là Tổng Chấn Thành Gia Định Lê Văn Duyệt là cái người thay mặt vua điều hành toàn bộ cái Nam Kỳ, trong đó có Sài Gòn, là một cái người nổi tiếng là chính trực, công bằng, thanh liêm, người dân gọi là Đức Thượng Công hay là Quan Thượng, thì người dân rất là kính nể. Và khi mà Tổng Chấn Lê Văn Duyệt mất thì dân thờ phụng như là một cái vị thánh. Kiến trúc Lăng Ông nó cũng rất là đẹp, nó ra đời vào những năm 1930, nhưng mà cái tam quan của nó đó thì có vào khoảng đầu thập niên 1950. Cái tam quan, cái kiến trúc hiện đại nhưng mà lại làm theo kiểu cổ, và nó có lúc nó đã trở thành ra là một cái biểu trưng của Sài Gòn. Vào các cái buổi tối ngày Tết, đêm 28, 29, 30 hay là mùng 1, mùng 2 thì rất là đông. Ngay các cái vị nguyên thủ quốc gia, thủ tướng rồi các cái vị quan chức lớn cũng đến rất là kính cẩn để làm lễ với người dân. Thì ngoài cái làm lễ thờ cúng Đức Thượng Công, thường có cái phong tục là xin sâm. Sâm là những cái lời tiên đoán sang năm thì sẽ như thế nào, tùy vào lứa tuổi rồi vân vân. Rồi chung quanh cái Lăng Ông đó thì có nhiều thầy bói. Bói tướng thì chúng ta biết rồi, đó có hai mặt. Một mặt nó là mê tín, nhưng một mặt thì nó cũng là một cái nét văn hóa mà người xưa vào thời đó thì lo âu, lo lắng rất là nhiều. Thì ra người ta muốn biết coi sang năm là như thế nào. Không chỉ là dân Sài Gòn đến Lăng Ông mà dân ở nhiều tỉnh thành khác cũng đến. Kế đến đó là những người mà theo đạo Phật thì đương nhiên là sẽ đến chùa. Bên nhà thờ Công giáo thì cũng làm những cái thánh lễ vào cái đêm giao thừa. Cuối những năm 70 trở đi và đến bây giờ vẫn còn là một số nhà thờ đó làm cái thánh lễ mà vào dịp Tết đó, theo hình thức dân tộc, cũng mặc áo dài khăn đóng, rồi cũng có những cái lư rồi chiêng trống rồi theo kiểu Việt Nam, tạo ra một cái sự hài hòa rất là đẹp.
Ngoài những ý nghĩa thiêng liêng nói trên, tháng giêng là tháng ăn chơi, câu này lại càng đúng với đất Nam Kỳ trù phú, với đất Sài Gòn hoa lệ. Người dân Sài Gòn thời xưa ăn chơi ngày Tết như thế nào? Nhà nghiên cứu Phúc Tiến cho biết.
Ngày xưa là các cụ chơi Tết là 7 ngày đầu tiên. Người Sài Gòn đó là rất là phong lưu, là ai đến nhà không quen biết vô nhà mình là cũng mời rượu, mời ăn uống no say. Nhà nhà thì uống rượu nếp than, rồi ăn bánh tét, rồi cờ bạc. Cụ Trịnh Hoài Đức thì nhấn mạnh đó, là trong mấy ngày Tết đó, có thiếu nợ thì không có được đòi. Và cái phong tục Tết đó, thì trước mỗi nhà đều dựng một cái cây tre, bên trên buộc một ít cái giấy vàng bạc và một cái giỏ đựng trầu câu và phôi. Cái đó gọi là cây nêu. Cây nêu thì ngoài Bắc cũng có, nhưng mà mỗi nơi nó cũng sẽ có một vài cái thay đổi đôi chút. Cây nêu nó tượng trưng mong muốn là mời tổ tiên, trời đất, thánh thần, mời kể cả những cái vong linh gọi là cô hồn đó, những người chưa siêu thoát cũng được tham dự cái lễ vui 7 ngày Tết đó. Một cái đó là đốt pháo. Sau cái Tết Mậu Thân thì không có đốt pháo nữa, nhưng mà trước đó thì là pháo vang rần. Pháo là cái tiếng để mà xua đuổi tà ma và đồng thời nó cũng tạo niềm vui. Tuy nhiên ở Việt Nam thì những cái năm 1990 trở đi, nếu tôi nhớ không lầm, thì không còn cho đốt pháo, bởi vì pháo gây tai nạn nhiều quá, và với người già thì rất là lo lắng là vì cái chuyện xuyển rồi không khí vân vân, khói bụi. Ngoài pháo rồi ngoài vui chơi ăn uống thì có những cái tục lệ là chơi đánh đu. Phong tục này thì chưa được phục hồi. Cụ Trịnh Huệ Đức nói là có ba cái loại đu, là đu tiên, 8 cô gái xinh đẹp cùng đứng trên xích đu nhún nhảy, rồi có đu rút, rồi đu dàn xoay, thường là kéo dài đến rằm tháng giêng.
Cũng theo nhà nghiên cứu Phúc Tiến, một phong tục khác ở Việt Nam thời xưa gắn liền với những ngày Tết, đó là lễ tế trời, tế thần nông ở đàn xã Tắc. Theo lời nhà nghiên cứu Phúc Tiến, ngay tại Sài Gòn cũng có một đàn xã Tắc.
Năm 1823 thì vua Minh Mạng vẫn cho lập một cái đàn xã Tắc ở Gia Định. Và hiện giờ thì theo cái khảo sát của chúng tôi, căn cứ vào cái thông tin mà cụ Trương Vĩnh Ký viết đó, thì cái đàn xã Tắc nằm khoảng cái chung quanh cái trường Lê Quý Đôn, có nghĩa là cái ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai ngày xưa gọi là Hồng Thập Tự với Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày xưa là Công Lý. Và cái gò đất cao mà nằm ở bên trong Dinh Độc Lập mà có một cái ngôi nhà nhỏ kiểu xưa hình bát giác đó, có thể đó chính là cái khu vực đàn xã Tắc.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc DeepSeek tiếp tục làm rúng động các thị trường chứng khoán. Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa vòm sắt. Trong một tuần, Mexico đã tiếp nhận 4.000 di dân bị Mỹ trục xuất. Về chương trình ngày mai mùng 1 Tết, như thường lệ sẽ có một điểm báo của Thùy My, sau đó là phần tạp chí của Thùy Dương nói về Tết Nguyên Đán và ký ức khó phai của những người nước ngoài từng đón Tết tại Việt Nam. Cuối cùng là phần tạp chí đặc biệt Tết Ất Tỵ Thanh Hà nói về rắn lành, rắn ác hay biểu tượng của sự luân hồi trong văn hóa phương Tây. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình. Và trước thềm năm mới Ất Tỵ, Thành Phương xin thay mặt cho toàn thể Ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui.